Good evening, everyone. Jackie, the same usual suspects. How are you tonight? Still crazy people behind the screens. Hiding behind the screens right there. I'm learning a lot through these chan chis as well. Thầy học hỏi tổ chức mê thiền thất là học hỏi nhiều lắm. As my master told me when ten years ago, như thầy ngoan dạy thầy, I was meditating, and I was very very happy. Hồi thiền sướng như vậy. Day on end was every day is happy, no cloud in the sky. Ngày nào cũng là giống như một trời nó xanh lơ, không có một cái mây đám mây. So happy. And then Master Shilhua came. Ngày nó tới. He says, you should teach. And that's the beginning of my misery. I never could recover from that. Và từ cái lúc đó trở đi, thầy khổ dễ sợ lắm. Because my first reaction, as usual, because I was manic. I'm manic. Cái phản ứng đầu tiên thầy là tại vì thầy có cái bệnh tâm lý là cái bệnh hưng trầm cảm. No, no way. Sounds familiar, you bipolar people? Whatever your master tells you, no! Mấy người bị hình trầm cảm á, ông thầy nói gì là cản, cãi ngay lập tức, đúng không? Anyone? Only one person admits it. Two. Three. And a half. So I said no. I said, I have no interest. Không muốn dạy. And then I thought about it, ngồi suy nghĩ. And I said, you know, in my relationship with him, okay, everything he told me was for my benefit. Thầy mới nhớ rực lại. Sau một tuần ngồi suy nghĩ, every night I meditated, mỗi đêm ngồi thiền, the thought comes back, he says, you should teach. Ngồi thiền, từ đó thì ngày nào cũng tư tưởng nó khởi lên. Nói là, mày phải đi dạy đi. Yeah. So, I had no more peace of mind, không còn cái tâm, nó không còn an lạc nữa. And so I realized that I had an awakening. I said, you know, whatever he told me in the past has always to benefit me, for my benefit. Rồi sau thì mới nhớ sực lại cái quá trình mình với Ngài Tiến Hóa là tất cả cái gì Ngài dạy thầy á. He only taught me a few times actually, unfortunately, unlike his senior disciples where he guided them and he chided them and he consoled them and he praised them. Không giống như mấy đệ tử họ hằng của Ngài Tiến Hóa là ngài bên cạnh, kề bên cạnh họ rồi dạy họ ăn, rồi họ ngồi, rồi họ đứng, họ dạy họ lúc la, lúc mắng, lúc này nọ. I never had that blessing, sẽ không đủ cái phước được như vậy. You only taught me about 4 or 5 times. Dạy thầy có 4-5 lần thôi. And that's why I remember clearly every single time he taught me. Thành mỗi lần ông dạy, thầy nhớ. So I said, of the 4 times he taught me, he's always to help me. And then 4 lần trước ông dạy mình là chỉ là giúp mình thôi, nhưng không có. He never said anything, he never asked for anything for himself. Không bao giờ hỏi cái gì cho mình rồi đó. So I said, well, in that case, as usual, like the prior four times, như bốn lần trước, I didn't understand what he meant. Đây, mỗi lần dạy như vậy không hiểu gì hết á. Every single time, I couldn't get what he taught me. Mỗi lần dạy không hiểu, definitely. And but I try to follow the instruction. Để cố gắng thực hành cái lời ngài dạy. Mặc dù không hiểu, even why I couldn't understand why, even couldn't understand what he meant, không hiểu tại sao, không hiểu ngài ý ngài ra sao nữa. I didn't have no idea what he meant, so I had to explore. Phải mò đường. Just he's not around, it's not like he's around. I ask, what do you mean by that? Okay, if I do this, is right or wrong? Ngài đâu có mặt ở đó thành ngài. Ngày mình đâu có quyền có cái cơ hội được hỏi là ý thầy ra sao, nếu còn làm như có đúng như ý thầy là không. No, I had to explore, phải tự mò đường. Okay. So same thing. This one here is you should teach. Didn't tell me how, didn't tell me what. Ông chỉ nói là mày nên đi dạy. Ông nói dạy cái gì, dạy cách nào. Okay. So anyway, that's the nature of my master's training. Nó là cái cách thầy, cái tiếng Anh dạy thầy đó. He made me figure out, gave me general direction. Chỉ cho cái đường đi hướng thôi. And then he lets me figure out. Rồi tự, để cho thầy tự ý mà suy nghĩ, mà tìm con đường của mình. Okay? Any questions? Yeah, cool? Well, everyone's like that, I imagine. And chắc ai cũng như vậy. But as I started doing what he told me to do, he ordered me to do. Thì khi bắt đầu làm ra là tiếng Hoa dạy, and I began to understand why I had to teach. And mới bắt đầu hiểu là tại sao mình phải cần dạy. I started by teaching meditation, because that's the only thing that doesn't require anything. No temple, you know, you find a place under a tree and you can teach meditation. Dạy thiền, bắt đầu dạy thiền. Tại vì dạy thiền dễ, không cần gì hết á. Chỉ cần cái chỗ thôi, cái cây, cái chỗ ngồi xuống dạy được. As I started teaching more and more students, càng nhiều trò tới, I began to learn more about meditation. I càng hiểu thêm về cái thiền. Okay. And unlike my counterparts at the ERBA, nó khác lại. Những cái người huynh đệ của thầy, nên phía cái ngài tiếng Hoa. They have a set standard that my master created already. Họ có một cái đường lối ngài thì họ đã dạy rồi. I didn't have that because most of my students were Caucasians, non-Chinese. Yeah. Vì phần đa số học trò thầy toàn da trắng không à? Okay. So we had to adapt the meditation training. Techniques for the non-Chinese, non-Asians. Phải áp dụng những phương pháp luyện huấn luyện thiền cho những người không phải là người Á Châu. Okay, and that's how you learn more. Càng ngày càng học hỏi thêm. Okay. As now we are in the second week of our Chan Chi, summer Chan Chi, three weeks summer Chan Chi. Giờ tới cái thiền tuần thứ nhì của thiền thất mùa hè của chùa chúng ta. Probably the last time that we organize it here, Lu Mong Temple. Chắc là lần cuối cùng mình tổ chức ở đây. The winter Chan retreat will probably be at the Wei Mountain. Chắc là thiền thất mùa đông sẽ tổ chức ở đằng Quy Sơn Tự. Okay. Well, a little bit more spacious, nó rộng hơn một tí, so that the young boys can run around and have more space to roam around. And con nít nó có thời giờ nó chạy nó phá nhiều hơn. And then we have a partition. Mình có hai cái phòng mình chia ra, so that why do we have a partition? Tại sao chia ra? Because there's one partition that's behind glass doors, well sound insulated. Một cái nhóm phía sau, back of the Buddha hall, there's partition where nó có cái phòng riêng, and there's glass enclosure and doors and with good soundproofing everything. Phía sau của Phật điện sẽ có cái phòng riêng, có kính, có âm thanh nó giữ ở trong lại được. So that we can have people who snore stay there. Cho những người mà ngáy ở đó. Okay. And the crazy people, những người khùng. Okay. So we managed to help everyone. So of all walks of life, when ai muốn tới tu, có cái gì, có cái cơ hội, môi trường để họ tu hết. Okay. All right. So we kind of look forward to it. We've been working very hard to bring up online. Chúng tôi đang cố gắng để mà sửa sang tu bổ cái chùa để mà chuẩn bị cho nó. Okay. Years before it's fully operational. Còn lâu lắm mới sửa xong. It's a huge space and chỗ nó lớn quá này. Anyway, as I every year I teach the chan chi here, every single chan chi I learn a little bit more. Mỗi lần mà có cái thiền thất, tổ chức thiền thất thì học thêm một tí nữa. And I'm amazed on this this chan chi technology. Càng ngày càng hiểu, càng thích thú cái phương pháp thiền thất của mình. That is why the Chinese traditionally are very high on the chan chi. And cái truyền thống cái Tàu ta rất là tôn trọng cái pháp môn thiền thất. You know, it's fascinating. Hay vậy sao? Okay. And Chinese got it figured out. Tàu giỏi. Okay. Yeah. Clever. Very ingenious. Giỏi vậy sao? Okay. Anyway, tonight, that's just the introduction. Đó chỉ là mới lời giới thiệu thôi. Warming up the audience for, are you ready to talk or you want me to talk? You prefer to talk or you want me to talk?
I can do it tomorrow.
You can do it tomorrow. I thought it's tonight, and then it's last night, and then it's tonight, and it's tomorrow night. Okay, no more excuses, I guess. Huh? Tomorrow night?
Huh? Be patient.
Be patient. Ah. Master, you got to be more patient, is my disciples' reply to me. Wait another night. Trò thầy chuẩn bị nói pháp, đáng là tối hôm qua nói pháp, nói không tối còn chiều sẽ soạn kịp, tối nay sẽ soạn kịp, tối nay hỏi thì vẫn ngày mai mới là có thể kịp được. Tại sao vậy? Dạy thầy bài học phải kiêng nhỉ? Then anyone would like to talk about anything? Các muốn nói gì không? Các muốn questions, comments? Yes, ma'am.
I do have a question, a very dumb one. I still haven't figured out. What is my reason to meditate at all?
Why do you meditate? Câu hỏi tại sao mình thiền? You haven't figured it out yet?
No! Maybe everyone here can enlighten me.
Okay, vẫn chưa hiểu tại sao mình thiền. What do you think?
Just do it and you will understand.
Yeah. Serious mother, look like the mother. Why are you always causing a tension, causing stress to my life? Yeah. That's right, boy. That's how you train your mother. I agree. I'm on your side, boy. Men have got to stick together. There you go. Yeah, I know. I'm amazing how small the fingers are and they work. I'm always amazed at that. You know, I watch these kids and they have these fingers, these tiny, tiny fingers, and they work. Thấy cái quả mấy tay đứa con nít nhỏ xíu mà nó they grab things and they, you know, it's amazing. Anyway, why do I meditate? She says, I'm not sure why I meditate. My first reply is, how often do you meditate? Cô thiền bao lâu? Thường xuyên là không thiền. How often do you meditate? Not often. Right?
You don't answer a question with a question.
How often? Tôi hỏi. Trước khi tôi trả lời cô nói tôi biết cô thiền mà bao lâu? Thiền thiền ra sao? Thường xuyên là không thường xuyên? Look at that. Ski pole and everything. This woman is something else. Oh, his characters. Yes, how often you meditate? Why do you have to think? You have to choose. You have to choose the words carefully.
Whenever you have a chance, you're available, and then I come whenever I can.
Meaning infrequently, in other words. Yes?
Yes, infrequently.
Infrequently, right? And what is the maximum you meditate every time you meditate? 5 minutes? 10 minutes?
5 minutes, 10 minutes, that was when I do it frequently.
Right. Since it doesn't take a lot of time, why do you bother worrying about it? It's 5 minutes out of the day for you. What's the big deal? Why do you have to wonder why you meditate? It's just like, you know, I eat. It takes me half an hour to eat lunch. I don't worry about, you know, why I eat lunch.
The 5 minutes, I don't worry because I know why I do the 5 minutes. But when it's 1 hour, 2 hours, then I wonder why.
How often do you 1 hour, 2 hours?
Whenever I have time, whenever I'm in the mindset to do it.
We are quantitative as a society. Okay, the question calls for once a week, once a month, once in a blue moon. You know. That's how we answer the type of questions in America. That's what we expect. Do you want me to answer you? You have to give me details before I answer something that's useful to you. If your question is vague, my answer will be equally vague.
Because if I could do more, do longer time, but the question for me is...
No. I didn't ask that you can do more. I asked you very specifically. If you do 1 hour, say once a week, once a month, once in a blue moon, which one is that? A, B, C, or none of the above?
Oh, none of the above. When you have time here available, or sometimes on your Saturday class.
That's not a microphone, alone. Okay. If it's not that big a deal in your life, then why bother worrying about it? It's just like going to the toilet and brushing your teeth. You don't wonder why I'm brushing my teeth. Okay. If you're serious about it, we can help you. But it's not a big deal in your life. It's not worth pursuing.
Why I should be serious about it? That's why you actually then ask the question.
Why should be serious about it? You should ask yourself that. I can't answer you. We're not here to sell you meditation. You got a wrong impression already, young lady. We're not here to tell you to meditate. We're here to tell you how to meditate. Okay? Let's be clear on purpose.
Cô hỏi thầy, tôi không biết tại sao mà tôi thiền. Thầy mới trả lời, cô thiền bao lâu?
5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng là sao? Thường xuyên là không thường xuyên. Thì cô nói lâu lâu tôi thỉnh thoảng có thiền, thỉnh thoảng tôi tới chùa tôi thiền tiếng đồng hồ, hoặc là tôi thiền thường thường tôi thiền 5-10 phút. Thì thầy nói là nếu như mà cô thiền mà ít như vậy thì cái vấn đề thiền không thiền nó không quan trọng. Không cần, không phải là vấn đề quan trọng để mà cần đề cập tới. Ngược thì cô nói ngược lại với thầy, cô hỏi vậy với tôi biết tôi nên thiền là không, thầy nói là cô lầm rồi, cái lớp của tôi ở đây á, của chúng tôi á, okay, chúng tôi không phải là dạy cái gì nên thiền là không, okay, chúng tôi dạy cái gì cách thiền, phải không sư cô? If you want to meditate, you come here. I teach you to meditate. Just like the old woman right there. Khi muốn học thiền, tới đây học thiền, chúng tôi dạy cái gì phương pháp thiền. Okay. You know, here to sell you meditation. Chúng tôi không phải là quảng cáo về cái thiền. There are plenty of people in the world who are doing that already. You can go online, if you say, you should meditate, you should do that. We're not here to sell meditation. We have zero interest in selling meditation. Thầy khi thầy dạy thiền, thầy không muốn dạy thiền tại vì muốn khuyến khích họ thiền, mà dạy chỉ dạy muốn chỉ muốn chuyên môn dạy những người muốn học thiền thôi. Okay. Any other questions? Anh thắc mắc gì không? Yes, ma'am. You still not happy with my answer? Yes. You shouldn't be asking me that. You see, now I'm making fun of her. You shouldn't be asking even that question. You should be asking them people around you instead of asking me. Why are they here? Okay? I cannot answer for you. You have to ask an individual, why are you here? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Okay? I'm a master who teaches meditation. I don't know why they're here. I teach meditation for the people who show up every night. Every night I sit up here and I don't know what I'm going to talk to you about. And I look at people's face, I say, oh my God, what am I going to talk about? Okay? So, what am I teaching? Yeah. What I'm teaching is the chan meditation that other people don't teach. Thầy dạy cái gì? Thầy dạy cái thiền mà người ta không dạy. Okay. I figure that if you want to learn chan meditation, you can pick it up online or go to other places and what is it I'm doing that's adding to the knowledge of chan? Thầy tự hỏi là cái vị muốn học thiền thì học chỗ nào cũng được, tại sao tới chùa mình làm cái gì? Thầy tự hỏi là mình cái gì khác, cái giải thiền mà khác chỗ nào? What is, why am I different? Why are you here? Why are these people coming? Tại sao tới làm cái gì? I will tell you, I don't know why they're coming, but I know why I'm doing this. Thầy biết họ tới sao? Some of them are bored. Some of them are trying to run away from home. Những người ta tới đây là tại người ta không có chuyện gì làm. Người tới đây là tại vì họ muốn lánh mặt chồng một tí, yên thân một tí. They need to have peace of mind away from the husband for a few hours. Okay? Yes? Muốn tránh chồng đi. Some of them are here because I ask about them, so they have to show up. Có nhiều người có mặt tối hôm nay là tại vì thầy hỏi thăm người ta phải lực phải chạy tới coi. So they have different motivation. You see, it changes constantly. So why am I doing this? I'm doing this to help people enlighten, become enlightened. That's my purpose. Đây là mấy này dạy để giúp người ta đắc giác ngộ. Or at least plant the seeds for enlightenment. Hoặc là trồng cái chủng tử để mà đắc giác ngộ. You know? That's why we're doing this. We're doing this for everyone. Cho tất cả mọi người. The people who are sleeping, people who are crazy, people who are shaking, người điên, người khùng, babies, con nít. You know, you realize we are helping everyone present in this here, you know. A chan is supposed to benefit all living beings. Cái thiền nó phải lợi ích cho tất cả chúng sanh. Okay? And that is why. So how are we helping, let's say, the troublemaker right there roaming around? Now he's able to walk. Vậy mình cái thiền mình giúp cái thằng nhóc bắt đầu nó đi được là cách nào? How? By letting him roam around, let him be himself. Okay? That's what the chan training is about. You be yourself. Okay? Cái thiền như vậy là dạy cái vị nên tự chủ đấy. Làm theo cái bản tính của mình. Okay? And what else? How are we helping him? How? With kindness. Look at them two. Yes? Yes? Kindness. We kind to a baby who's just such an idiot. Okay? Mình từ cái tâm từ một cái đứa mà hoàn toàn không biết gì hết. Okay? And compassion. Và cái bi. What's compassion? Compassion what? What's compassion? What compassion? Julie, what compassion? What about compassion? You're not sure. Compassion for his parents. Their tâm từ bi với cha mẹ tụi nó. They're frightened. You know, the parents are frightened. He said, "My God, how would Master react to my beloved boy? How would the assembly react to my troublemaker?" They're terrified. Yes? We shouldn't even be here. We should maybe watch it online. Behind enclosed glass partitions at Wei Mountain Temple. Hint, hint. And I'm very proud of you. Thì dạy cái tâm từ, tâm bi, từ là thấy nó con nít mình vui với nó một tí, vui vẻ nó một tí. Bi là thấy cha mẹ nó sợ sệt, nó thấy tội nghiệp. Cha mẹ nó sợ là mình xì nẹt, sợ nó tới nó tạo nghiệp, sợ mình chê bai nó, sợ chê bai cha mẹ nó. Phải có cái bi ở trong, ta khổ, nhớ.
Cái chơi quá là nó không nghe, nó lên xe hả? Vừa mở cái xe, nó lên nó niệm Phật niệm tới nhà luôn. Nó sợ má nó đánh lắm. Má nó về quốc cho nó
một cảm. Compassion to the baby who's lying there with a leg stressed. Em bé mà ngồi đó nghe Pháp mà duỗi chân ra như vậy. You know what's going to happen to them? She'll become a snake. What? We forgot to tell you? Oops. Forgot to tell the parent. Oh yeah. You see, and sit in Buddha Hall and you stretch your legs, you'll become a snake. Cái gì ngồi trong Phật điện mà cái gì duỗi cái chân ra là sau sẽ làm con rắn. Okay. And only the parents, compassion on the parent because the mother is scared but the daughter is not. You see, that's kindness and compassion, you see. But you have to know, don't have to worry about it because we will protect her and make sure she doesn't get in trouble because we're too lax with her. Mặc dù như quý vị đừng có lo, nó phá mình phải để cho nó phá, mình phải giúp đỡ cho nó, đừng có sợ nó đọa. Okay, nó việc làm của cái chùa. Okay. We aware of these things. We tell you not to frighten you, but to tell you that you shouldn't be fearful. All right. So where were we? Oh yeah. We teach Chan meditation. Traditionally, is never beyond helping living beings attain liberation, to become enlightened in particular. Cái truyền thống của Thiền Tông của mình là trước giờ không bao giờ ngoài cái mục tiêu là dạy cái thiền để giúp cái vị đắc giác ngộ. Very single-minded in purpose. Chúng tôi là có một cái mục tiêu thôi. Okay, and that's why I decided to do. After I thought about my master's instruction, I said, what am I teaching? And thầy sau thì mình suy nghĩ lại cái lời dạy người Tiếng Hoa là mày phải đi dạy đi. Thầy hỏi thầy dạy cái gì? Dạy để làm cái gì? I decided that if I'm going to spend time teaching at all, okay, that's not waste my time nor your time. And thầy quyết định nếu mà thầy dạy thiền thì cũng muốn phí thời giờ của mình, cũng muốn phí thời giờ của quý vị. Okay. All right. So that is why even though we were very busy, we still try to teach meditation every weekend. Thành mặc dù chúng tôi bận rộn, and very few people show up, mặc dù tới ít người tới, vẫn dạy như thường. We teach meditation classes here at this Lu Mountain Temple for the last 12 years, every single weekend. Như mặc dù chùa ít người tới, nhưng đều có người tới, chúng tôi mỗi tuần cứ dạy thiền. Okay, and every year we hold, the Chan retreats, once in the summer, once in the winter. Và mỗi năm dạy dự tổ chức cái thiền thất mùa hè và mùa đông. Okay. Hoping that someone will become enlightened. Hy vọng người đắc giác ngộ được. Okay? More than one person will become enlightened. Hy vọng nhiều hơn một người có thể đắc giác ngộ. All right. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes? Yes, ma'am. Could you speak in the microphone? Otherwise, I have to repeat that. Master Shenche, it's time to get out of Samadhi.
Oh, thank you. Hello. Hello. Oh, I see. So you two heard me say hello. So what should I do now?
Just leave it here. It's fine.
Okay. So I just want to mention that I
so that microphone is no good?
Does that tap that microphone? Tap it. No, on the mic. No, they don't go to the room. It just goes to YouTube. So if you speak, it'll go to YouTube.
Yeah, sure. I'm flexible.
So I just wanted to say that I appreciate that story that you mentioned about the Fangzheng and the Weino trying to run the Chai Chi, where the Weino was trying to get the steal the burnt rice for everyone who's hungry for the Chai Chi to show compassion. That the Master Shenhua told that story, but you explained that the other side where that we wouldn't get is because really the Weino actually, they both were enlightened, but the Weino's level was actually higher than the Fangzheng. So in a way that she had to steal the burnt rice to help people. And because she was so loyal to the Fangzheng, so that's why she had to, I mean, he was so loyal to the Weino was so loyal to the Fangzheng, so that the Weino couldn't break the rules, the Weino had to steal the burnt rice. Yeah, to help people. And the Fangzheng kicked the Weino out by letting the Weino know that, to actually help the Weino to move on from the temple from the Fangzheng.
Mm-hmm. Cool.
So my question is that in the end, did the Weino, in a way, in the Weino still broke the precept by stealing the rice, right?
Okay. The question relates to the other night where we brought up the story that my late teacher Master Shenhua told, very famous story about doing a Chan Chi, where the ceremony master decided to steal burnt rice from the kitchen in order to alleviate the hunger from the Chan students. Thì thầy nghe nói cái chuyện mình là mấy ngày trước đó, thì kể là ngày từ mai mình kể cái chuyện rất là nổi tiếng là cái ông phương trưởng kia, cái thiền thất, ông tổ chức thiền thất, thì có cái ngày thầy Duy Na đó, ngày thấy học trò đói meo buổi tối tội, thành ra mới ăn cắp cơm cháy ở trong nhà bếp ra cho mấy người ta ăn. Phương trưởng bắt quả tang, đuổi ông kia ra. Thành ra cái câu hỏi là như vậy, cái ông thầy Duy Na có phạm giới là sao? So the question is no one dares to ask, and I'm glad she asked. Cái này là không ai dám hỏi, cái cô này cô hỏi là tốt lắm. It says the Weino master break precepts. Okay. What do you think? It turns out we teach you about the five precepts. Chúng tôi người Phật người xưa thì dạy cái việc về ngũ giới. Part of which is that there's a precept against stealing. có cái giới là không ăn cắp, không trộm cắp. And this is the monks and nuns, the reformed people also have a non-stealing precept. Thì người xuất gia còn có cái giới là không có ăn cắp. Okay. Probably you could presume it's probably stricter than the lay people. And cái người cái giới không trộm cắp người xuất gia nó còn gắt gao hơn người tại gia nữa. No, in principle. Okay. And so this Weino here, this ceremony master is enlightened, is enlightened monk. Một cái vị thầy Duy Na là một cái vị sư đã đắc giác ngộ rồi. And he decided to still burn rice, và cũng quyết định để cắp cơm cháy. And only the breaking precept, mà riêng là phạm giới, trộm cắp không. But he is also stealing from the triple jewel. Mà còn ăn cắp của Tam Bảo nữa. Very severe offense, cái tội rất là nặng. Okay? And there's a Mahasattva who says, có một cái vị Đại Bồ Tát. He says that you can commit any offenses, okay, that will destine you to go to the hells. I can rescue you. Đại vị Đại Bồ Tát, Ngài nói rằng, quý vị có thể phạm bất cứ cái lỗi nào mà khiến quý vị đọa địa ngục, tôi cứu được. Whether you steal from a triple jewel, I can help you. Nếu như mà quý vị mà cắp từ của Tam Bảo, tôi giúp quý vị không nổi, cứu quý vị không nổi. And this monk here, he stole. He's enlightened, and yet he stole from the triple jewel. Cái vị tăng đã giác ngộ rồi mà còn đi ăn cắp của Tam Bảo này. Okay. That's the nature of the question. Yes. Yeah. Only Lu Mang do we mention these topics no one wants to talk about. Chứ chúng tôi là muốn nói những toàn bàn những chuyện mà không ai muốn bàn hết. Yes sir. What's your thought? What are your thoughts on that? He's not stealing for himself.
He's helping
all. Ông nói là ông đó you're not Buddhist, right? You're not Buddhist. No. Right. So người này không phải Phật tử. Ông nói là ông cấp cho tôi phải ông cấp cho ông đâu. Okay. So finish your thought please.
Yeah, he's still for others, to help out others. He's not really for himself or anything. So
what's the big deal?
It's a good thing.
It's a nice thing to do. So what's the big deal, right?
And it's a leftover.
It's a leftover.
Well, it's whatever the burn rice on the bottom. So he just eats little pieces for him. It's not really like...
Yeah. So this non-Buddhist, he's controlling his indignance. Cái ông Phật, không phải Phật tử nào, ông có rất tự kiềm chế cái lòng bất bình của mình. He says, what's the matter with you, Buddhists? I'm paraphrasing him, if you don't mind. He's politely say, what's the matter with you, Buddhists? Okay. Quý vị người Phật tử gì mà khắc khe dữ vậy? Okay. Ông này ăn cắp. He's stealing unwanted things at the first place, right? Ăn cắp cơm cháy là không ai muốn ăn hết á. Okay. Not only for him, but to help others. Ăn cơm cháy không phải cấp cho mình mà cho ăn cấp cho người khác. So what's the big deal? Huh? Có gì? What's so bad about it? He's doing a good thing. Nó làm chuyện tốt. Oh, Master Shiva disciples disagrees. Cô đợi một tí, có một người sau nữa. Yes, Peter. You have a question.
Is the because loyalty is so important. My question is, the enlightened master used his wisdom to identify that his disciple had insights he didn't. He expelled his disciple based on breaking the precept, mm-hmm. but rewarded his follower, the people who were meditating, based on his disciple's insight.
Right.
His disciple then goes on to have their own temple and teach Chan.
Well, you've been following that lecture. Wow, I'm impressed.
And so the profound question for me is, even though the precept is broken, the reward is a new temple. So is loyalty more valued than the precept in this scenario, or am I just a stupid American who doesn't understand? Which is both possible all the time anyways.
And on top, the master also at the end give manpower to order this.
Yeah, Sweta. Yeah. And in the end, yeah, he said, well, you know, Peter's one, yeah. And in the end, he actually recorded, you know, not just burned rice, but also shui jiao. You know, she's a bit tastier than burned rice. Yeah. So the question here again, so you break precept, you get rewarded with a new temple, and you're loyal, and what are you rewarded with? Nothing. Okay. So, what is the question again?
Despite the precepts, there's a reward. Despite breaking the precepts, there's a reward.
Yeah, okay. Thank you for complicating it for me. Okay, very nice. Yeah. Okay, ông nói là ăn cắp cơm cháy là mới phạm giới mà cuối cùng bị đuổi ra thì sao có cái chùa lớn hơn nữa. Thì như vậy hình như là mình phạm giới ăn cắp của Tam Bảo nó có cái lợi. Thì nói cảm ơn ông đã khiến cái vấn đề nó còn khó, còn nát óc hơn cho tôi nữa. Thank you. Cô Quẩn ơi.
Cho con nghĩ đó. Tại vì Ngài
Chân
Quá có nhiều cái thử thách lắm. Là làm như vậy để làm gương cho người ta sau này người ta không dám làm. Mà cái người này đã bị sư phụ đuổi ra đó, người đó là Bồ Tát.
He says that Master Shiva told the story to tell people not to break precept. So also, this person is a bodhisattva. That's her point. Sư phụ Kinh Hóa dạy cái này để người ta khuyến khích người ta đừng có phạm giới. Nhưng đều cái người mà phạm giới là Bồ Tát. Yes, ma'am.
Yeah, so the let me reiterate. My original question is more that is it considered as the Wayno is breaking the was breaking the precepts, or as the Wayno had the wisdom to help people.
So the original question that she wanted to ask is that this Wayno is really breaking precept, or is he doing with wisdom? Yes. Cái này nó hỏi là cái người là phạm giới là làm đó trong cái tinh thần trí huệ. Yes, ma'am.
Well, first, in response to that, that you put the precept that you got to reward the temple. In terms of Buddhism, if you have that kind of mindset, it's a really, really, really not too good thing to have. A bodhisattva wouldn't do anything with that kind of mindset. So that's one. And then whether he broke the precept, I think he did break the precept. I heard know about the shengjie, where you are allowed to break the precept and the shengjie condition. I don't think his condition would meet that criteria, but I have a different interpretation to his story. I do believe that he broke the precept. And he did get the consequence, at least according to the story, he got kicked out. However, there's a story in that as a bodhisattva, as an enlightened person, he's doing something to help others enlighten, to help others cultivate. And as a bodhisattva, you do anything to help others to cultivate, even if it means you yourself can get into trouble. You don't put yourself as a priority. You put helping others cultivation as a priority.
Okay.
So, yeah. But I don't know whether he's going to go to hell.
Any other comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, sir. The man with the hand, the painted hand.
Sutra, August the 6th, I think Master said that anyone who becomes enlightened and to the Buddha is a member of the triple jewel of the Ten Directions. So if that person to give out the rice or something, I think it's, they also represent the triple jewel of the Ten Directions. And second is that because he's enlightened, he did that. So I mean, it is beyond the precept already, so we cannot talk deep. We cannot talk about this person's precept. This bodhisattva already is not bound by it. And also, if we were speaking about him, breaking precepts, are we committing offenses about talking about Sangha?
Oh, thank you for complicating for me further. Let me repeat. Did you guys get that? Yeah. Let me translate to English for you. He says he quoted my Erstor Sutra lecture in like 10 years ago, something like that, in which I said that when you are an enlightened person, even if you are a lay person, you still consider it part of the Sangha. And therefore, he's entitled to give away the burned rice. The answer is no. You're not. Okay. Tôi nói là cái người mà giác ngộ rồi là có thể gọi là trong tăng đoàn rồi, không khác gì hết. Okay. Người tại gia cũng vậy thôi. Họ có cái địa vị có thể gọi là trong tăng đoàn hơn nữa. Họ có quyền phát cơm cháy. Thì nói không có, cái gì không được. Every single temple, every single organization, their roles, you cannot do as you please. Bất cứ trong chùa nào, cái hệ thống nào, cái gì phải có cái địa vị, có cái nhiệm vụ hết. Không phải ai muốn làm gì làm đâu. Okay, so he's not a kitchen manager. Ông này, he's only in charge of ceremonies. Ông chỉ làm lễ thôi. Okay, that's his job. He's not in charge of distributing food. Ông này làm lễ, ông không có phải cái nhiệm vụ ông không phải để mà phát đồ ăn. Thành ra for him to decide single-handedly, unilaterally to go and distribute the burned rice, that's incorrect. Thành ra ông này mà tự quyết ý mà đi lấy phát cơm cháy như vậy là không đúng. And he's breaking precept và đang phạm giới. Okay. And then he says, aren't we, he's an enlightened being, aren't we discussing his breaking precepts? Aren't we breaking precepts, talking about bodhisattvas breaking precepts? Ông hỏi hỏi thêm nữa là mình người đã giác ngộ rồi, mình nên có nên phê bình những cái chuyện người giác ngộ phạm giới là không phạm giới. Thank you very much. Yes, Peter.
So I think the answer for Americans would be the rules for executives are different.
The rules for executives are different.
Where the salary is different.
Với sư Mỹ này thì nói là khi người trên lãnh đạo thì đi có cái quy luật nó khác. All right. How to answer this? And sao trả lời bây giờ? The young man is right. The one with the painted hand is correct. Cái người mà cái tay nó sơn á, tay có sơn đó là nói đúng. Okay. When I told you the other night that the Ueno master, ceremony master is enlightened being, khi mà thầy tốn qua thầy nói cái gì là mấy cái ông sư này mà giác ngộ rồi, ông sư này ông giác ngộ rồi đó. They operate under different rules. Họ có những cái trường hợp khác. Okay. Có những cái hệ thống khác của họ. The Buddha, when he created the precepts, the precept Vinaya for the Sangha and for lay people. Khi Đức Phật mà dạy chế ra cái tỳ ni đó, cái luật giới đó, giới luật đó, là cho những cái người phàm phu. Those precepts are designed to help people become enlightened. Những cái giới đó giúp những cái người để họ đắc giác ngộ được. If you follow those precepts, okay, you will become enlightened. Quý vị theo giữ như theo giới luật này, quý vị sẽ đắc giác ngộ. Cô cảm ơn.
Cái người mà giác ngộ đó, nó còn cái nghiệp đó, thì phải đi làm một cái chuyện khác nữa. Bây giờ cái người mà giống lục tổ Huệ Năng đã giác ngộ rồi, tại sao mà vô vừa chơi trong rừng theo mấy người mà để mười mấy năm? Tại vì nó cái nạn nhiều quá, ngũ tổ không có cho nó ra để hoằng dương Phật pháp, để cho nó vượt qua những cái tai nạn nó hết mới ra được.
You all understand. You all are so, you all very savvy. You have a lot of, you're coming from different angles which are all correct. Quý vị hiểu Phật pháp rất là nhiều. It's amazing for people like you who are able to come from so many different angles. Rất phục quý vị là quý vị cách nhìn quý vị nó rất là rộng, rất là đủ hướng. That's remarkable for all of you.
Tại vì có cái tai nạn đó, xong á thì sư phụ đuổi ra. Bây giờ đi đại học á, dạy những người mà ấy đó, còn viên Phật pháp ở đại học ra đi dạy. Bây giờ nó vô dặn đi làm công quả. Cái chuyện không phải là sư phụ đuổi ra đâu, sư phụ nhắn cái người đó là không bao giờ sai. Là sư phụ muốn, tại vì thấy cái nạn nó nhiều quá rồi phải cho nó đi ra trong một cái thời gian được. Mình nghĩ theo đạo Phật đi sâu mình thấy nó.
Thực ra con nên nói như vậy, tại cái chuyện đó là chuyện sư phụ, mình không dám nói. Đừng nói tầm bậy, là tội nặng lắm em. Đừng nói tầm bậy, mình mới biết vậy đó, mình mới biết. Okay. Mình quan sát như vậy thôi, mình đừng có dặn gì, mình chịu thôi. Nói tầm bậy là chết đó, hay là đòa đó. She tried to elaborate why my master did certain things to his disciples, lay people, left home people, some of them enlightened, and so forth. And she interpreted it. I said, stop. You don't interpret my master's intentions because you're not enlightened. Therefore, you should not interpret his actions. You committed offense. It's pretty severe. Okay? Stop it. Okay? Cut it out. Okay? So in Buddhism, the Buddha created these precepts to help ordinary people become enlightened quicker. Cái Phật giáo mình hay lắm. Đức Phật chế ra cái tỳ ni đó để giúp những người đó, phàm phu đó, đắc giác ngộ được nếu giữ cái giới đó. Okay. So that is why the precepts for left home people is very very detailed. Tại là cái giới luật của người xuất gia nó rất là chi tiết. Rất ngày giảng rất là cặn kẽ, so that we avoid all these pitfalls that will prevent us from becoming enlightened. Tại cái giới luật á, okay, họ rất là chi tiết, họ giảng cái cách quý vị né để mà không bị lọt hố mà có thể đắc giác ngộ được. Let me repeat for your sake. This is not explained because most people nowadays, monks and nuns, they say, oh, I investigate the pratimoksha for 20, 30, 40 years. I know them by heart. I know all the details. No. And you, when you listen to them, they still don't get it. Okay? Thầy nghe những người thầy mà đã nghiên cứu thì đi đã mấy chục năm rồi nói tôi là nghiên cứu, tôi hiểu hết tất cả. The purpose of all these are reminders of where the pitfalls are that could make you fall off the cliff. Thành ra cái giới luật á là cái thiệt ra là những cái điều luật dạy ra để cái vị tránh cái vị bị lọt hố. Okay. So it points the direction, it so has the details and tell you how to avoid falling off the cliff. This is what the Pratimoksha is designed to do. Thành ra cái giới luật bên Phật pháp mình hay vậy đó, nó cho cái vị những cái đường mất đường tips, những cái ý thức cái tri kiến để biết mà tránh cái nguy hiểm chỗ nào. You avoid dangers for yourself. My master is very interesting. I think Hoàng and I, when he brought the Mahayana to the U.S. Okay, khi ngài thì nó đem cái Phật pháp tới cái xứ Mỹ này. Okay, the only precepts he taught are the novice precepts I know of. Ngài chỉ dạy cái giới dục người sa di thôi. It's printed in that booklet right there. We all have our temple. Ngài chỉ dạy về giới luật sa di thôi. He didn't spend time teaching about the bhikshu and bhikshuni precepts. Ngài không dạy về giới luật về người tỳ kheo ni. And I always wondered about that. Để cái thắc mắc về chuyện đó hoài. How can we possibly do, become enlightened if we don't know the precepts? Thì cái thắc mắc hồi tới đó, thì học tới cái về hệ thống, thì thắc mắc là tại sao nếu mà mình là người xuất gia mà không học về giới luật, sao mình đắc giác ngộ được? Right? And later, I realized later, years later, nhiều năm sau, thầy mới realize that he's actually teaching precepts. Thiệt ra cái huấn luyện Ngài Thiên Hóa là dạy giới luật ở trong á. You know? How? We don't go to class every week and learn about, this is this precept, that the other precept, and so forth. Nhưng tôi không bỏ thời giờ ra học cái giới này, giới nọ. And yet, what's the point in doing that? Học để làm cái gì? To do it right. Am I correct? Mình học để mình biết làm đúng hoặc là sai. You know, to do it right or wrong. Yes? So, my master is very clever. This is why I really admire, I revere my master. He says, he created a system at the CTTB where you follow the rules and regulations, the schedules of practice. You actually are keeping precepts. Automatically. You don't even need to know what they are. You only need to follow the schedules. Okay? Thành cái ngài tiểu ngài dạy rất là hay. This is so clever. This is why it's so unique. Okay? They should be proud of their system right there because this is so clever, so ingenious. Hay vậy sợ lắm. Tại vì chỉ theo cái đường lối tu đó là họ tự động đang giữ giới và tự động là con đường tới giác ngộ, đường tắt tới giác ngộ. That's a shortcut to enlightenment. Okay? So, instead of spending time learning about the marks of the precept, or this is stealing, this is killing, this is so forth and so forth, they actually say, do this and don't do that. So they stay within this narrow strip. And that's how they get there, instead of going all over. Thế nên Ngài Thiên Hóa Ngài hay cái phương pháp huấn luyện Ngài Thiên Hóa tuyệt vời lắm. Tại vì thay vì cho người thả lỏng cái vị như vậy, họ giữ cái đường lối hẹp như cái đường hẻm, họ đi thẳng băng như vậy tới, thì họ sẽ đắc được giác ngộ mà. Chỉ cần biết đủ chứ. Chỉ cần biết đủ cái đường, nó theo con đường nó sẽ tới thôi. Không cần biết cái đường cái chi tiết quá nhiều nó làm cái gì. Isn't that clever? That is genius. That is genius of enlightened being. Cái đó là cái trí huệ một cái người của đấng giác ngộ, đại giác ngộ. Okay? To the point where later when I look at the people who actually are spending their lifetime studying the Vinaya and so forth. Okay? They don't have the details. Những cái người sau thì nghiên cứu, những người tự nghiên cứu về giới luật này nọ đó, người ta không có cái chi tiết, không có biết cái hiểu biết con đường tắt đó là sao. Thành nhiều khi họ biết cái tổng quát mà không biết cái chi tiết làm sao mà tới cái đường giác ngộ. Okay. So the knowledge has two kinds of knowledge. Có hai cái loại trí thức. Okay. One is a dictionary. Thứ nhất là cái từ điển. Yes. You look up everything. Cái gì được tiền cũng ra hết á. Right? Like a medical dictionary, giống như cái từ điển về y khoa vậy đó. Huh? A dictionary joy of cooking. Okay. Yeah. Or dictionary on cooking. Hoặc là cuốn sách về dạy nấu ăn. Or you have a master sushi maker. Huh? Anyone love sushi? I love sushi. Or a master matcha maker. Huh? And you learn. How could you get that? That's a shortcut right there. Từ ngày Tây Hoa, cái pháp mình nói đem xứ này là người đưa cái đường tắt cho ta đi tới đó. And once you get there, you understand. Lúc đó tới được hiểu ngay. And that's what happened. So that's why am I saying this? To tell you that even though on the path there, thành nói cho quý vị biết, mặc dù con đường tới đó, we don't know that much about the marks of the precepts. Người đệ tử ngài cũng không biết những cái tướng pháp. But once you get there, they understand. Một khi họ tới đó rồi, họ thấy được ngay, họ hiểu được ngay. One look, they understand. You understand? So the approach is either you learn and get lost in the forest, you get out of the forest, you look back, you see the whole picture. Hai cái đường đi nó khác nhau. Cái đường mà người mà không có biết đường á, thì người ta ta lùn, ta mò trong cái rừng á. Còn cái người biết đường, ta chạy ra khỏi rừng, ta nhìn lại, ta thấy được cái rừng nó ra sao. You got that? That's my master's teaching. So, what does it mean? Nghĩa là sao? Regarding the story, cái chuyện này là sao? The story is that, the question is, if you look from a layman's perspective, yes, the master, the ceremonial master broke precepts. Thì mình nhìn nó một cách mà chính xác, thực tế nói đó. Về cái phương diện người phàm phu là cái người thầy Duy Đa này phạm cái giới. Okay? He broke the precepts of the Vinaya that is designed for an ordinary monk. Đây là cái người thầy Duy Na này phạm cái giới mà cho những cái người sư phàm phu. Yes, he broke that. Okay, that's my answer to you. Yes, he broke that precept. Okay? However, from the perspective of his status, hơn nữa, với cái địa vị ông trong cái giới, ông là cái đấng giác ngộ rồi đó. Okay? It's a different story. I can't elaborate on that because I'm not enlightened. Đây cái địa vị một cái người giác ngộ rồi. Thầy không có dám phê bình đó, tại vì mình cũng phải giác ngộ, mình phê bình người giác ngộ thiền lắm. For you enlightened person to comment about enlightened people, it's not very wise. Okay, I would not do that. Người mình cũng phải giác ngộ, mà dám nói chuyện người giác ngộ là chuyện điên rồ, không nên nói. Okay, but it's fair to say that we don't know, mình không biết. Okay, it's not up to us to decide whether he broke precepts or not. From his status as an enlightened being. Thành mình phải nói thực tế, mình nói về cái người phàm phu, mình khôn ngoan, mình nói, if you are smart, okay, you say, I don't know from my perspective, okay, I'm not sure what is that that's applicable to him. We don't know. Mình biết. Okay. However, you can look at the facts. Để quý vị nhìn tới cái thực tế là gì. Okay, if he broke precepts, nếu ông là phạm giới, okay, why would he get another temple? What didn't the master say, hey, you get out, you cannot be a monk anymore? ông nhìn lại, ông coi. Nếu như ông đi thực tưởng phạm giới thì tại sao cái ông sư phụ ông không đuổi ông ra? Ok? Ok? That's all we see. All right? So the answer is I don't have an answer. Trả lời thầy cũng có không biết trả lời sao nữa. Okay. My answer is none of my business. I don't understand. Thầy trả lời là thầy không biết, cái chuyện không phải chuyện của thầy. Okay. And that's refrain from condemning him or making statements about him that we don't about these people. They have no clues about who they are. Thành mình tránh là phê bình cái chuyện người ta. Những cái đấng này mình không hiểu được. Ok. Yes.
He also taught the function a lesson in a way.
Yes.
So that makes the function realize that the way no actually has higher level gofu than the function, or it's higher than the function.
Probably. That is the case.
So that's also another, I guess, a merit in a way that he did to the function. To make him understood that not only that, but also became more compassionate about his Chai Chi.
Right, right. Precisely. Very good. The comment is about, let's not forget about the big picture.
Okay, instead of getting lost in these details here, right and wrong, whatever, which is we don't understand what's right and wrong. Câu hỏi này nói là tại vì mình cứ ngồi đó mà phán xét người ta có nói đúng với sai, trong đó mình không biết đúng chỗ nào mà sai chỗ nào nữa. Okay, we don't know. Okay. But what she's saying is that the moral story, cái câu chuyện, is that here's a monk, okay, who's been training his master. Đây cái ông sư này tu với ông phương trưởng. And you know what happened to these people is that they see each other every day. Họ gặp nhau mỗi ngày. So the teacher didn't realize that the student probably is a very good student. Ông sư không biết học trò mình tiến bộ. The student has improved. And so through this action of stealing the burnt rice, với cái hành động mà những cắp cơm cháy như vậy đó. Okay. The Phang Giang had an awakening. The abbot has an awakening. Cái ông phương trưởng, ông bực, ông giật mình. Ông nói, wait a minute. Okay? He knows something that I don't. Là cái ông này, cái hành động. You see, in Buddhism, it's not about your talk. It's about what you do that matters. Cái Phật giáo mình á, là không phải nói mà làm. Thì làm thì mới thấy được đây. Cái trí huệ mình ở đâu. What you do is what shows your level of wisdom. Cái hành động đó, nó bộc lộ ra được cái trình độ trí huệ của mình. Okay. So this guy here, okay, when he stole the burnt rice and distributed it to the students, he actually are teaching the abbot a lesson, helping him understand another way to teach chan. Thành ra cái ông thầy Duy Na mà cấp cơm cháy mà cho phát cho thiền sinh là thiệt sự là đang giúp ông thầy của mình thấy một cách khác để mình giải thiền. And that's why it helped the Phang Giang realize, the abbot realize, wait a minute, his wisdom is not lower than mine, that's for sure. You can see things I don't see. May not be higher than me, but certainly not lower than me. Okay? Thì ông phương trưởng mới giật mình, nó té ra lâu ngày ở chung với nó, tao không để ý. Tao mới thấy bây giờ nó có cái trí huệ mà chắc chắn nó không thua mình đâu. Nó thấy cái mình không thấy được. Okay? And so that's a one first realization of the abbot. Okay? Người phương trưởng thấy được cái đó. Like, at least he's about my level. Certainly not lower. Nó thấy là ông này thấy cách phương pháp dạy thiền mình thấy. He sees another way of teaching China I don't see. Okay, therefore he cannot be lower than me. And then I imagine, yes, ma'am.
I have a question. Like usually the student can only reach to the level of the teacher. But in this case, he's a little bit higher. Like, can he be able to figure it out himself? Or maybe he received teaching from somewhere else? Mm-hmm.
Yeah, probably. We don't know. Even that rule that student will not pass the teacher is not fixed in stone either. That's a general rule. It's a lot more involved. I don't care to go into that. But anyway, so the point is that so the Fang Zhang realized that one thing that also helped the abbot convince the abbot. Okay. Mà quý vị không biết cái mà thuyết phục ngài tương tự là gì. What is it? He realized that the ceremony master is more compassionate than he is. Thì ông phương trưởng mới thấy rằng cái bộ mới sực tỉnh này là cái ông thầy Duy Na này, cái tâm từ bi ông hơn cái tâm này. And realize he's probably higher than me. Mình thấy mình nghĩ rằng là người có tâm tự bi hơn mình là chắc chắn cao hơn mình. When you get up there and those people, okay, they measure by compassion, your level of compassion. Tới cái trình độ mấy cái gì mà đứng giác ngộ này, người ta không so sánh. They don't measure like us, like in terms of how many soft options you have, okay? Họ không so sánh là tài sản của mình là sao. Okay. What kind of car you drive? Is it German sports car or Japanese sports car? Xe thì ai xe gì? They measure the one very important measuring the yardstick is your level of compassion. Okay. Và họ các mà họ so sánh họ đo lường với nhau thí nghiệm nhau cái tâm người nào từ bi hơn người mới thấy là cái ông thầy Duy Na ngày tâm từ bi hơn mình sẽ biết à chắc nó hơn mình. That's why yeah I would realize he's more compassionate than I am. Okay, meaning he's willing to go against me to help these people. Because it's my original intention is to help these people in prison. So actually it's not going against me. Some wisdom in there. And mặc dù đi ngược cái ý của mình thì ra nó giúp mình. Phải giúp mình muốn giúp người ta, giúp họ thiền sinh, hay giải thiền sinh. Yes, ma'am. So she says, in the future, If I stealthily give food to your monks and nuns, is that okay? Nói trong tương lai mà thấy mấy thầy mấy cô buổi tối đụng đố mèo đó, con lén cho họ ăn chung được không? If you do that, nếu mà làm như vậy, okay, then my students will not become enlightened. Nếu làm như vậy học trò thầy nó sẽ không đắc giác ngộ được. Ok. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am.
Comment and a question about this what this Kevin did. The thing is he did something according to the temple to be the precept. The thing is his mindset is not about to argue. He knew he did something about the mindset, the precept. So he's gonna take whatever consequence the abbot giving him without any argument. If we as a lay person we do and you say, oh you know we're helping for the that's not the same case as what he did.
That's right. Technically, he's not breaking precepts.
But according to the temple,
but from your lame moral ordinary person perspective, you're breaking precepts. From his perspective, he's not breaking precepts.
From my normal worldly eyes, yes. And then my true question is question number one. In terms of Buddhism karmic, it doesn't matter who you are, even the Buddha. Whenever anyone make an action, do something, that is a consequence, whether it's good or bad, regardless if you're Buddha or whatever you are. It's just the consequence is bad or good or whatever it is. That's question number one. And question number two, we cannot just judge anything based on somebody's behavior or certain action because it depends on the context and the level of enlightenment of that person. So it could be saying the same thing doing the same behavior, but because the cultivation level is different, the meaning and the content of that is different. Is that right?
Is it a question or are you trying to make a statement?
Is it right? How is it wrong? Two questions.
So finally, let me close out by answering the gentleman's point, the non-Buddhist gentleman's point. You are wrong in saying that what's a big deal because you're helping others. It's a good thing, so what's so bad about it? Okay? That's incorrect way of thinking. Okay? Cuối cùng thầy kết thúc bằng cách nói là trả lời cái câu hỏi cái người mà không phải ngoài Phật giáo ta hỏi tại sao mà người ta giúp người khác có gì hại đâu. Okay? Ăn cắp cơm cháy thì giúp người khác có gì tai hại đâu. That is incorrect. Just like someone says, your student is hungry, and therefore I give him food. Is it a good thing? Yeah. Is that okay? Nhưng có người nói với thầy, học trò của thầy nó đói, tôi cho nó ăn thì có gì tai hại đâu. Okay. First of all, you know, unless your level of wisdom higher than me, you believe your level wisdom higher than your masters, then absolutely go for it. If you think you're lower than me, do not go against me. Okay? Thành ra thầy trả lời là nếu như con nghĩ là trình độ trí huệ con cao hơn thầy, con có quyền phá thầy. Còn mà trí huệ con thấp hơn thầy, đừng có phá thầy ký đầu á. Okay? If you go against me, I will hit you on the head. If I realize your wisdom here is out of stupidity, I will beat you up. Mà mình thấy mình dốt lại quýnh nó mà cách tự nhiên. Okay. Now, for this non-Buddhist gentleman here. Là những người không Phật giáo. Okay. Sao?
Nhà bếp nấu ăn xong rồi đó thì nấu không đủ con ăn. Phật tử thì cái chắc bữa đó đang ăn không đủ con ăn. Mấy sư cô đó thì ăn một ngày một chút thôi, mình cũng không có biết nhiều cái luật nhiều nữa ra. Mình mới vừa lấy cái dĩa là bới con thôi, mà cái nồi là con cháy không à, không còn con nữa. Là muốn nấu thì không có giờ. Thì sư cô đó bưng cái nồi vô cái nhà bếp. Quảng Nam mới tham ăn với nhiệt. Đây này cho mình thức tỉnh để học một bài học này, xem cái pháp này rất là hay. Quảng Nam theo sư cô lấy cái dĩa theo sư cô đi tới nhà bếp múc cùng cái ăn. Sư cô kia nói là nói không phanh gì thôi, nói ô bữa nay nó cũng ít quá, mấy sư cô mà không có ăn nữa nè. Bây giờ ông cũng cháy mà cũng còn không có ăn nữa. Rồi Quảng Nam lấy cái dĩa mà đứng chưa đó chưa.
Just to think that you're helping someone, okay, what is a big deal is incorrect. There's a proper way to help, there's an improper way to help. That's very important to understand. Nếu mà nói mình giúp á, thì tốt cái gì đâu mà xấu xa đâu. Thì thầy nói quý vị phải cẩn thận. Giúp á, một cách đúng thì là nên giúp. Giúp mà sai thì không nên giúp. Okay. Until you have real wisdom, until you're enlightened, that's what I mean. If you're not enlightened yet, do not think like that. Khi quý vị mà chưa giác ngộ, không nên suy nghĩ tầm bậy như vậy. Okay. You know, I may tell you, if you're enlightened, you know right away you're enlightened. You yourself will know. Nếu khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ biết mình là giác ngộ. Okay. You will. Okay. So at that point in time, then you understand. But until then, there's a proper way, there's an improper way. It's very important to make the distinction. Khi mà quý vị giác ngộ, quý vị sẽ ý thức được rằng mình giác ngộ. Okay. Okay. Just a double check. Who feels so enlightened so far? Raise your hand, please. Ngày hôm nay có ai nghĩ mình giác ngộ? Giơ tay thầy coi thử. Anyone, please? Giơ tay coi. Enlightened people, raise your hand, please. Người biết mình giác ngộ. Who knows you're enlightened? Hey, crazy people behind the fence. Are you raising hands or not?
Nobody.
Okay. Oh, Trinh Xiang is enlightened already. Cô Tân Hương đã giác ngộ rồi.
Con xin nghĩ là mình vô chùa mình tu rồi thầy. Mình cố gắng mình tu để mình được cái giác ngộ. Giả tỷ mình tu như vậy mà về cái đó một chút xíu mà mình chịu không nổi thì phải tu đâu. Vì chút xíu đó mình phải phá giới, mình phải phá cái giới luật của mình. Giúp là tiếc, không có nên.
Đúng rồi.
Có rối trên nửa tiếng nó nước uống cho nó ngon là được rồi.
Không
tính ở thời gian phát đồ để mà đó mà ăn.
Đúng rồi. Dạ. Lộn xộn á.
Uống quá.
Lộn xộn. Không được.
So until you have real wisdom, that's when you become enlightened. You have real wisdom, okay? Then you know what you're doing. But until then, you better off doing it the proper way, the so-called proper way. Okay? Trước khi quý vị mà chưa giác ngộ đó, thì quý vị thực sự chưa có trí huệ, thành ra không nên làm những cái mà không nên. Okay? Nó giảng gì như vậy đó? You cannot say what's a big deal. To say what's a big deal because I am a Richard or something like that is absolutely not acceptable. Okay? Thành ra đừng có nghĩ là tôi là ở trên tất cả những cái giới luật này nọ trong cái luật lệ không có. Nếu mà mình chỉ có người giác ngộ thì họ làm chuyện của họ. Còn mình không thấy mình phải giữ cái lề luật, cái lề lối. Okay? That's the way it is. Otherwise, you will fall. Because if you do it wrong, the reason we remind you not to do it improperly, because you do it improperly, you pay the price, very dear price. You will fall to the hells. Lý do chúng tôi nhắc cái vị là không nên làm những chuyện sai như vậy, tại vì cái vị làm sai như vậy là sẽ đọa địa ngục. Okay? That's why we remind you. It's for your sake, not because we are keen on saying you non-Buddhists don't know what you're doing. No, it doesn't matter. You Buddhist or non-Buddhist doesn't matter. Yeah. We're here to help you improve your life. Thành ra cái mình không phải là đúng là sai. Cái quan trọng là giúp cái vị phát triển, khai mở trí huệ của mình. All right. Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc? Yes, ma'am.
Thì
nãy giờ mình nói với thầy giác ngộ đó thì không có lỗi gì, những người mà thọ
họ mấy người mà xuất gia thì phạm giới, nhưng điều khi những cái người mà thầy Di Đà mà cho họ ăn như vậy nâng ngửa cho họ luôn,
ta đâu có cho mấy người tình độ, ta đâu có làm để hại người ta đâu, mình có thể tin tưởng được như vậy. This question is a lot more details, and she says what about the people who who took the burnt rice and ate it, are they breaking precepts? I says, yes, they're breaking precepts and breaking the rules. Okay? Thì đương nhiên là phạm rồi, phạm giới luật rồi, tại vì ông phương trưởng không cho ăn mà đi ăn buổi tối là phạm luật, nhất là mấy người xuất gia, especially left home people, they're breaking precepts. Left home people precepts as well as the regulations of the Chan temple, they could be evicted. Okay? Họ ăn cắp như vậy, ăn cơm trái cắp như vậy là họ có thể bị đuổi ra nữa. Okay? So there's some consequences with that. But what happened is that the ceremony master took care of that. Okay? Ông thầy gì ra ông đỡ cho họ. Thành ra họ không sao. This is what these enlightened beings do. They do things to benefit you, will never put you in harm. Thật ra những cái người cái hành động người ta làm á là không có đem cái hại tới cho quý vị đâu. Okay, that's why they call wisdom. Bởi vì gọi là có trí huệ. Okay, it's not something we can understand. Thành cái đó những cái hành động mình không hiểu được. Okay. We know our knowledge is very limited. Cái sự hiểu biết mình rất là nông cạn, mình không hiểu được. Okay. All right. Does it make sense to you, sir? I mean, there's a reason why there's a proper improper. Like, it's not okay to say I break the law. Okay, that's not very wise. You get in trouble with the president. Okay. Thì không dạng như cái việc không nên phạm giới luật. Tại phạm giới luật sẽ bị cảnh sát bắt. Cái là không nên. Cái đó là thiếu trí huệ. All right? Anyone else? Anything else? Nothing? Okay, then we stop here tonight. Thank you.